Thưa các anh chị, tôi có nhận được một vài thắc mắc liên quan đến những chương sách sáng thế mà hôm nay lớp chúng ta chia sẻ trong mỗi một nhóm. Nhưng mà để cho nó liên tục thì những thắc mắc này tôi sẽ trả lời vào tuần sau, cứ đúng nguyên tắc như thế. Còn trong giờ này tôi sẽ trình bày cho nó đầu đuôi hệ thống một chút để góp thêm với các anh chị một số hiểu biết về mặt thánh kinh cũng như là suy niệm cho đời sống thiêng liêng của chúng ta. Thế hôm nay lớp của mình bắt đầu bước vào sách Sáng Thế và mới đọc có chương thứ nhất và chương thứ hai thôi. Bởi vì là hai chương rất quan trọng cho nên chỉ đọc có hai chương thôi. Chứ còn có một số sách khác đó, thì có thể mỗi tuần các anh chị phải đọc 10 chương cơ. Chứ không phải chỉ có hai chương. Thế bây giờ phần của tôi là tôi vừa đóng góp một chút hiểu biết về Thánh Kinh. Bởi vì như tôi nói với các anh chị và các bạn ở đây, lớp này không chỉ là lớp chia sẻ lời Chúa, mà là đọc Thánh Kinh từ đầu cho đến cuối. Nhưng mà đồng thời lớp này cũng không phải là lớp dẫn nhập vào Thánh Kinh, học một cách lý thuyết, mà là trong khóa học này chúng ta sẽ trực tiếp để tiếp cận với bản văn lời Chúa. Và mỗi một người phải đọc cho chính mình, rồi chia sẻ cho nhau. Thế thì nó có cả hai mặt như vậy, cho nên trong những giờ họp chung lại như thế này, tôi sẽ gợi ý thêm một số khía cạnh để chúng ta hiểu biết hơn về Thánh Kinh và đồng thời cũng thấy lời Chúa gắn với đời sống của Hội Thánh, với đời sống đức tin của mình như thế nào. Thế cho nên bây giờ để từng bước một, trước hết ta nói về ngũ thư. Ngũ thư là gì? Ngũ thư là 5 cuốn sách đầu của bộ Thánh Kinh. Như vậy, 5 cuốn sách này là những sách nào? Sáng Thế. Rồi gì nữa? Xuất Hành. Đúng rồi. Rồi gì nữa? Lê Vi. Rồi Dân Số. Rồi Đệ Nhị Luật. Gọi là ngũ thư. 5 cuốn sách đầu tiên trong bộ Thánh Kinh. Và ở trong tiếng Hebrew, tiếng Do Thái, người ta gọi là Torah. Cho nên thỉnh thoảng có đọc sách đó mà thấy người ta viết là Torah thì hiểu là như thế này. Và tiếng Việt Nam của mình thường dịch cái từ này thành là lề luật. Chúa Giêsu nói chẳng hạn, toàn thể lề luật và các tiên tri đều quy về hai điều răn đó. Toàn thể lề luật, tức là các sách ở trong bộ ngũ thư này, nó là căn bản, và đồng thời giáo huấn của các tiên tri đều quy về hai điều răn mến Chúa yêu người. Một cái nhìn rất là tổng quát như thế để chúng ta đi từ cái tổng quát rồi mình mới đi vào chi tiết. Thế bây giờ ở trong bộ ngũ thư đó, trong 5 cuốn sách đầu tiên của bộ Thánh Kinh, thì cuốn sách mở đầu là sách Sáng Thế. Ở trong bản văn tiếng Hebrew, cuốn sách này mang tựa đề là Khởi Nguyên. Trong lớp chúng ta sử dụng cái cuốn Kinh Thánh này là bản dịch của các linh mục tu sĩ ở trong nhóm phụng vụ các giờ kinh. Nhưng nếu có anh chị nào ở trong lớp mà sử dụng cái bản dịch Thánh Kinh mà của cha Nguyễn Thế Thuấn á, dòng chữ cứ thế đó, thì sẽ thấy là cái cuốn sách đầu tiên không phải là sách Sáng Thế mà là Khởi Nguyên. Lý do là như vậy. Ở trong bản văn tiếng Hebrew thì cuốn sách này tựa đề là Khởi Nguyên. Thế thì ở đây tôi xin các anh chị nhớ dùm tôi cái điều này. Sách Sáng Thế mà chúng ta học có hai phần chính. Có 50 chương thì chia ra làm hai phần chính. Cái phần thứ nhất là từ chương 1 cho đến chương 11. Người ta quen gọi là 11 chương đầu của sách Sáng Thế. 11 chương đầu này bàn đến những vấn đề nó vượt lên trên lịch sử và thời gian của chúng ta. Chính vì thế, nếu mà các anh chị cứ vin vào một cách nhìn theo kiểu lịch sử mà mình thường hiểu đó, là chúng ta sẽ gặp khó khăn ngay. Có lẽ lấy một ví dụ để các anh chị dễ hiểu. Nếu bây giờ tôi nói rằng ngày mùng 9 tháng 7 năm 2006 vừa qua, trận chung kết World Cup đã diễn ra ở bên Đức giữa đội Italia và đội Pháp, thì cái câu nói đó là một sự mô tả theo nghĩa lịch sử mà chúng ta thường hiểu. Có nghĩa là cái trận chung kết đấy nó diễn ra ở đâu, ngày nào, giờ nào, lịch sử, phải không? Thế bây giờ mình đọc 11 chương đầu sách Sáng Thế mà mình cũng hiểu như vậy, tức là lúc đấy có cái ông phóng viên nào ông ấy đứng đấy, thế là ông quan sát xem là Chúa dựng nên Adam và Eva như thế nào. Hiểu như thế có đúng không? Làm gì đã có ai đâu mà quan với sát. Những vấn đề vượt lên trên lịch sử và thời gian, mà chúng ta cứ bám vào cái nghĩa lịch sử, nghĩa đen đó, như là mình thường hiểu, là mình sẽ gặp khó khăn thôi. Thế cho nên khi ta đọc về công trình tạo dựng của Thiên Chúa, nếu mà mình dừng lại ở mức độ đó, anh chị em sẽ có nhiều thắc mắc lắm. Tôi đi dạy giáo lý là rất nhiều bạn trẻ hỏi những cái câu đại khái như là: thưa cha, thế cái trái cấm mà bà Eva bà ấy ăn đấy, rồi bà ấy đưa cho ông Adam ăn đấy, là trái gì vậy? Mít hay là sầu riêng vậy? Thưa cha, thì con rắn đấy mà Chúa phạt nó phải bò bằng bụng á, như vậy là lúc trước khi mà nó bị phạt thì nó đi bằng gì? Bố tôi cũng không biết. Hay là chẳng hạn ngay trong cái câu chuyện là Chúa dựng nên vũ trụ trong vòng 6 ngày. Các anh chị và các bạn cũng có thể thắc mắc. Chúa dựng nên cái gì đầu tiên? Ánh sáng. Chúa dựng nên ánh sáng. Mãi đến ngày thứ tư, Chúa mới làm hai cái đèn. Một cái đèn lớn để soi sáng ban ngày, và một cái đèn nhỏ để soi sáng ban đêm. Thế như vậy thì ánh sáng mà trước cái ngày thứ tư đó, thứ ba, thứ hai với thứ nhất đó, thì ánh sáng nào? Thấy không? Mình sẽ kẹt ngay. Tức là ngày xưa, cách chúng ta 30 thế kỷ rồi, người ta sử dụng cái vũ trụ quan thời bấy giờ rất đơn giản. Nó dựa vào kinh nghiệm mà mỗi chúng ta đều có. Chẳng hạn như là khi ta đi ra chỗ biển khơi rộng lớn như Vũng Tàu hay là Nha Trang chẳng hạn, mình thấy cái mặt đất của mình nó hình phẳng như thế này, đúng không? Và bầu trời giống như cái vòm. Thì ngày xưa người ta cũng quan niệm như vậy, mặt đất là phẳng như thế này, bầu trời là cái vòm. Cho nên Chúa mới gắn hai cái đèn, một cái đèn to ở đây. Ban ngày là Chúa bật lên. Ban tối tắt cái đèn to đi, bật cái đèn nhỏ. Ra ông mặt trăng. Rất đơn giản, thấy chưa? Rồi các anh chị đọc cái câu chuyện tạo dựng, nó sẽ thấy nước ở trên vòm và nước ở dưới vòm. Nước ở dưới vòm là biển, và phải có nước ở trên vòm thì mới giải thích được làm sao có mưa. Chúa gắn robinet vào đây. Rất đơn giản, muốn mưa là người mở robinet ra. Cái vũ trụ quan của ngày xưa là như vậy. Cái vũ trụ quan mà dựa vào cái kinh nghiệm thường nghiệm, cái kinh nghiệm rất quen thuộc của chúng ta là như thế. Cho nên tôi lặp lại với các anh chị, 11 chương đầu của sách Sáng Thế rất là quan trọng. Nói về những vấn đề lớn, tạo dựng vũ trụ, tội lỗi đột nhập trần gian, hậu quả của tội lỗi, đau khổ tràn ngập thế giới, toàn những vấn đề lớn không. Nhưng ta phải hiểu theo cái nghĩa tôn giáo. Tác giả sử dụng những truyền thuyết bình dân để gửi gắm vào đó sứ điệp tôn giáo. Điều quan trọng là mình phải vượt qua những hình ảnh diễn tả để nắm cho được cái sứ điệp tôn giáo đó. Chứ còn nếu không á, mình cứ vin vào cái nghĩa lịch sử theo mình thường hiểu là sẽ gặp khó khăn. Nhất là những bạn trẻ bây giờ đọc Thánh Kinh xong rồi đi đến đại học, nghe giáo sư người ta giảng, thấy nó ngược 100%. Thế là bắt đầu lung lay đức tin. Lỗi là lỗi tại mình hiểu không đúng. Cho nên nắm dùm cái vấn đề đó nha. 11 chương đầu của sách Sáng Thế. Đó là phần thứ nhất. Phần thứ hai của sách Sáng Thế. Từ chương 12 đến chương 50. Là nói đến các tổ phụ của Israel. Tại làm sao chúng ta là người Việt Nam mà lại phải đi học lịch sử của Israel? Ở một bài khác tôi sẽ nói cho nó rõ và đầy đủ hơn. Không phải là mình học lịch sử Israel, mà là mình học lịch sử cứu độ. Lịch sử cứu độ. Và chính vì mình học lịch sử cứu độ cho nên mình cần tìm hiểu cái lịch sử của Israel là lịch sử mà ở trong đó Thiên Chúa thực hiện công trình cứu độ của người, không phải chỉ cho dân Do Thái mà thôi, mà là cho chúng ta và cho tất cả nhân loại. Thế thì trong những chương từ 12 cho đến 50, ta sẽ đọc từ từ về các tổ phụ của Israel, nào là Abraham, Isaac, Jacob, rồi Giuse. Rồi từ đó mới dẫn đến sách Xuất Hành, là thời mà dân Do Thái làm nô lệ bên đất Ai Cập. Cái từng bước một ta đi, không có gì phải vội vã cả.